thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 11 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 10 để cho ý kiến đóng góp và dự thảo báo cáo kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015 và một số nội dung quan trọng khác.
Ngày mai 12 tháng 6, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra khai mạc Ngày hội Hoa Lan Thái Nguyên lần thứ nhất. Ngày hội sẽ góp phần giới thiệu với du khách gần xa những tác phẩm hoa lan tươi đẹp đầy sức sống, được thổi hồn qua tình yêu và sự khéo léo của những hội viên Hội Hoa Lan Thái Nguyên.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, mô hình sân bóng đá mini cỏ nhân tạo đã đang phát triển mạnh mẽ. Từ mô hình này, nhiều câu lạc bộ bóng đá được thành lập, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào xã hội hóa về thể dục thể thao của địa phương. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 10 tháng 6, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ và lãnh đạo các phòng ban của thành phố đã cho ý kiến đóng góp và dự thảo báo cáo kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015. Phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố giai đoạn 2016-2020, dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Nhìn chung, các đại biểu đều thống nhất với nội dung của báo cáo và dự thảo nghị quyết, đồng thời đóng góp thêm các ý kiến như báo cáo cần phải cô đọng hơn và cần có những phụ lục, phụ biểu kèm theo để làm rõ nội dung kết quả thực hiện đã đạt được, v.v. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết ban hành quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thanh tra, Công an thành phố, dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu quả về công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, Ban Thường vụ cũng đã bàn thảo về công tác tổ chức cán bộ của thành phố trong thời gian tới.
Chiều ngày 10 tháng 6, Ủy ban Bầu cử phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đánh giá, cuộc bầu cử trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ rộng rãi, đáp ứng được sự mong đợi của toàn dân trên địa bàn. Ở 6 đơn vị bỏ phiếu tại 6 khu vực bầu cử, trên 11.400 cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%. Phát huy tinh thần dân chủ trách nhiệm, cử tri đã bầu đủ số lượng đại biểu. Trong đó có 3 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 5 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và 28 đại biểu Hội đồng nhân dân phường. Để có được kết quả trên, phường Hoàng Văn Thụ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử, cấp phát tài liệu về bầu cử tới 33 tổ dân phố và các đơn vị có khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Cùng với đó là thường xuyên tuyên truyền tại các cuộc họp của tổ dân phố để truyền tải tới nhân dân về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cũng như tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ đã khen thưởng cho 8 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn phường.
Nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm cứu nạn cứu hộ khi có sự cố tai nạn đường thủy xảy ra, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức lớp tập huấn điều khiển xuồng máy và luyện tập nâng cao kỹ năng cứu nạn cứu hộ đường thủy năm 2016 cho 40 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được học lý thuyết về luật giao thông đường thủy nội địa, kiến thức về thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và tham gia thực hành các kỹ thuật điều khiển xuồng máy, kỹ thuật bơi, kỹ năng cứu người bị nạn, cứu phương tiện, đồ vật hàng hóa trên mặt nước. Việc tổ chức tập huấn góp phần rèn luyện bản lĩnh, ý chí chiến đấu, năng lực chỉ huy chỉ đạo xử lý các tình huống phối hợp tìm kiếm cứu nạn, tính cơ động nhanh, chủ động về người và phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn khi có sự cố tai nạn, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Ma Công Diện, trưởng phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh cho biết thêm.
Thời gian vừa qua, tình hình tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh nói riêng cũng như cả nước nói chung nó cũng diễn biến ra hết sức là cái phức tạp, hai là có chiều hướng gia tăng. Chính vì lẽ đó mà cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ tập huấn. Thông qua cái tập huấn này để nâng cao cái kỹ chiến thuật cứu nạn cứu hộ dưới nước cho cán bộ chiến sĩ, từng bước hoàn thiện cái công tác cứu nạn cứu hộ dưới nước. Căn tới thì chúng tôi cũng tiếp tục là tổ chức cho cán bộ chiến sĩ là huấn luyện luyện tập hàng ngày về cái không những cứu nạn cứu hộ ở dưới nước mà còn kể cả các lĩnh vực khác, cứu nạn cứu hộ trên cao hoặc là ở trong các tình huống mà trong cái quá trình xảy ra cháy nổ cũng có thể dẫn đến cái việc là có người bị nạn.
Theo kế hoạch, đợt tập huấn sẽ diễn ra trong 10 ngày, từ mùng 6 tháng 6 đến hết 16 tháng 6. Kết thúc đợt tập huấn, các đơn vị sẽ tổ chức thao diễn báo cáo kết quả học tập. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 12 tháng 6 này, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Ngày hội Hoa Lan Thái Nguyên lần thứ nhất sẽ chính thức được khai mạc. Để cho ngày hội thật sự trở thành điểm ghé thăm lý thú của du khách và nhân dân thành phố Thái Nguyên, Câu lạc bộ Hoa Lan Giáo Ngàn và Hội Hoa Lan Thái Nguyên, hai đơn vị đồng tổ chức ngày hội đã có những hoạt động tích cực để tổ chức thành công sự kiện này.
Nhiều ngày qua, nghệ nhân sinh vật cảnh Đặng Hồng Tú, chủ cơ sở Phong Lan, gỗ lũa nghệ thuật và đá phong thủy thường xuyên chăm chút cho từng tác phẩm hoa lan. Vốn xuất thân trong gia đình có truyền thống chơi hoa lan và làm sinh vật cảnh, nên ông Tú đã mầy mò, sáng tạo nên những tác phẩm hoa lan có giá trị cao. Cũng như các hội viên trong câu lạc bộ Hoa Lan Gió Ngàn, cả hai vợ chồng ông Tú đã lựa chọn được những tác phẩm đẹp nhất để mang đến ngày hội hoa lan. Chia sẻ về niềm vui khi được tham gia ngày hội, nghệ nhân Đặng Hồng Tú cho biết.
Là một hội viên của câu lạc bộ Hoa Lan Gió Ngàn, chuẩn bị cho cái ngày hội hoa lan của Thái Nguyên, thì tôi rất phấn khởi, rất là vui mừng và tất cả trong thành viên câu lạc bộ đều hồ hởi, đều phấn khởi, mỗi người mỗi công mỗi việc sắp xếp chuẩn bị tất cả là để cho ngày hội thành công tốt đẹp. Tôi cũng chuẩn bị được tầm khoảng độ 10 giò hoa lan đẹp để tới đây đưa ra trưng bày cho ngày hội hoa lan của Thái Nguyên.
Chơi hoa lan từ lâu đã trở thành một thú chơi thanh cao, được nhiều người mê đắm. Trong vài năm trở lại đây, rất nhiều người dân Thái Nguyên đã say mê với thú chơi hoa lan. Từ yêu thích, nhiều người đã trồng, thuần chủng và nhân giống thành công nhiều loại hoa lan quý hiếm. Vì vậy mà nhiều loại hoa lan quý ngỡ chỉ sống được ở môi trường rừng núi, thì nay đã có mặt ở các đô thị hay từng gia đình. Vườn lan của gia đình ông Vương Đình Việt ở tổ 11 thị trấn Chùa Hang, chủ đạo là phi điệp, một loại lan quý vừa có hương, có sắc. Qua bàn tay khéo léo và sự tận tâm công phu trong quá trình chăm sóc, ông Việt đã tạo dựng được một vườn lan đẹp và có giá trị. Từ tình yêu với hoa lan, ông Việt cũng như các hội viên trong hội đều mong muốn mang tới ngày hội hoa lan những tác phẩm thật đẹp để cho tất cả mọi người cùng thưởng thức. Nói về việc tham gia ngày hội, ông Vương Đình Việt, hội viên Hội Hoa Lan Thái Nguyên cho biết.
Mình có một cái mong muốn là mang ra triển lãm để cho mọi người biết được cái vẻ đẹp của loài hoa lan quý hiếm này, để mọi người cùng có cách sưu tầm và bảo tồn nó. Nếu không biết giữ gì nó thì mai mốt thì nó cũng sẽ hết.
Với mong muốn tham gia nhân giống bảo tồn các loài hoa lan quý hiếm, góp phần bảo vệ môi trường và tạo nên những không gian tươi đẹp, nhiều năm qua, 100 hội viên trong câu lạc bộ Hoa Lan Gió Ngàn và Hội Hoa Lan Thái Nguyên đã chung tay chia sẻ kinh nghiệm và truyền lửa cho nhiều người cùng yêu thích và bảo vệ hoa lan. Chính vì vậy, nhiều loại hoa lan quý hiếm chỉ riêng có ở Thái Nguyên đã được bảo tồn và nhân giống thành công. Điều này đã tạo ra một phong trào, một nét đẹp trong việc chơi và gìn giữ vẻ đẹp của hoa lan. Nói về ý nghĩa của việc tổ chức Ngày hội Hoa Lan Thái Nguyên, ông Đỗ Mạnh Yên, chủ nhiệm câu lạc bộ Hoa Lan Gió Ngàn, trưởng ban tổ chức Ngày hội Hoa Lan Thái Nguyên lần thứ nhất cho biết.
Để chuẩn bị cho cái tổ chức Ngày hội Hoa Lan Thái Nguyên lần thứ nhất này, thì phải nói một điều rằng là đây là nằm trong cái mong muốn và cái ý tưởng của tất cả các hội viên của câu lạc bộ Hoa Lan Gió Ngàn cũng như là câu lạc bộ Hoa Lan Thái Nguyên. Những người yêu lan, những người đam mê lan và những người chơi lan thì đều muốn bày tỏ và đều muốn là cho tất cả những người yêu lan được biết cái lan của mình. Và chúng tôi cũng đã mời được trên dưới 30 các hội trong các tỉnh thành về dự và cũng đã nhận lời. Tôi nghĩ rằng là ngày hội Hoa Lan này sẽ là một điểm nhấn và sẽ là một lời mời chào tất cả các hội Hoa Lan trên phía Bắc, và cũng như là chúng tôi cũng đã làm được một phần là quảng bá thương hiệu Lan Thái Nguyên.
Được chuẩn bị chu đáo, ngày hội Hoa Lan Thái Nguyên với quy mô cấp tỉnh hứa hẹn tạo nên một không gian tươi đẹp, hấp dẫn và thu hút đông đảo du khách gần xa và nhân dân thành phố Thái Nguyên đến thưởng lãm. Đây là hoạt động có ý nghĩa chào mừng thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, qua ngày hội sẽ góp phần tuyên truyền, giới thiệu với du khách gần xa và nhân dân trên địa bàn những tác phẩm hoa lan tươi đẹp đầy sức sống, được thổi hồn qua tình yêu và sự khéo léo của những hội viên Hoa Lan Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tuần 2 tháng 6 năm 2016. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn miền núi Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần du lịch quanh ta của chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn địa điểm du lịch trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đó là vùng chè đặc sản Tân Cương, điểm đến khó quên. Tiếp đó là nội dung chính trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa với bài viết Sân bóng đá cỏ nhân tạo, nơi ghi dấu sự phát triển của phong trào bóng đá. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Tiểu mục Du lịch quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tiểu mục du lịch quanh ta hôm nay, địa điểm du lịch mà chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn có thể đã quá quen thuộc với mỗi người dân Thái Nguyên chúng ta, nhưng đó lại là điểm du lịch khá hấp dẫn, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế. Lưu Lan,
Việt Dũng xin kính chào quý vị và các bạn.
Anh Dũng này, Thái Nguyên thì có rất nhiều vùng chè ngon nổi tiếng, nhưng mà hôm nay thì tôi sẽ dẫn anh đến thăm một nơi mà xưa nay vẫn được mệnh danh là đệ nhất danh trà, đó là vùng chè đặc sản Tân Cương. Vậy thì anh có sẵn sàng đi cùng với tôi không?
Tất nhiên là tôi sẽ đi cùng chị rồi.
Vùng chè đặc sản Tân Cương còn được gọi quen thuộc là đồi chè Tân Cương, nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 10 km về phía Tây Nam và tập trung chủ yếu ở 3 xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Trìu với diện tích trồng chè trải rộng hơn 1.300 ha. Và nơi đây không chỉ nổi tiếng với những sản phẩm chè ngon hảo hạng mà còn có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, núi sông thơ mộng và gần với khu du lịch Hồ Núi Cốc, thuận tiện cho du khách kết hợp tham quan.
Đồi chè Tân Cương là một khu vực đồi bát úp, nhấp nhô, đất đai màu mỡ, môi trường sinh thái trong lành, mát mẻ. Thiên nhiên đã ưu đãi ban tặng cho vùng đất này linh khí, hồn cốt, làm nên thứ chè đặc sản mà ai đã từng thưởng thức thì khó có thể nào quên.
Chè Tân Cương thì có hương thơm tự nhiên dịu dịu, vị chát nhẹ, màu nước thì vàng xanh và khi uống lắng sâu trong vị giác người thưởng thức, làm mê mẩn những ai yêu thích nghệ thuật thưởng trà. Và người dân khu vực đồi chè Tân Cương nói rằng cây chè có ở đất này từ lâu lắm rồi, nhưng mới trở thành đặc sản lừng danh hơn 100 năm nay nhờ ông Đội Năm tới đây khai phá, mở đồn điền trồng chè, rồi chế biến thành những gói chè bạch hạc bán đi khắp nơi. Và những ẩm khách sành trà thì rất ưa dùng và tôn vinh là đệ nhất danh trà. Và hơn nữa thì trong dân gian còn lưu truyền rằng đây từng là sản vật để tiến vua và củng cố thêm cho vị thế đặc sản của chè Tân Cương. Đến du lịch đồi chè Tân Cương thì bạn sẽ được dịp chiêm ngưỡng những nương chè xanh mát và lung linh sắc màu thơ mộng và được ngắm nhìn những động tác hái chè điêu luyện như đang múa của chị em phụ nữ trên nương.
Hiện nay thì tại vùng chè đặc sản Tân Cương có rất nhiều hộ dân trồng và chế biến chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp với rất nhiều sản phẩm chè phong phú và đa dạng. Từ nghề trồng chè truyền thống thì cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng khá giả hơn.
Và không những thế thì ngoài việc trồng và chế biến chè thì một số hộ dân nơi đây còn tham gia vào dự án phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng. Và qua việc tham gia vào các dự án này thì không chỉ góp phần quảng bá về hình ảnh cây chè, người trồng chè cũng như hình ảnh đất và người Thái Nguyên tới bạn bè trong nước và quốc tế.
Chị Lan này, tôi được biết nơi đây còn có công trình không gian văn hóa trà Tân Cương được xây dựng bề thế rất đẹp mắt. và cũng là nơi trưng bày triển lãm nhiều thông tin bổ ích về vùng chè đặc sản Tân Cương. Lát nữa chúng ta sẽ cùng ghé thăm nhé.
Nghe anh nói vậy thì tôi cũng cảm thấy rất là tò mò, vậy thì chúng ta cùng đi thôi. Từ thành phố Thái Nguyên đi tham quan khu du lịch Hồ Núi Cốc, du khách sẽ đi qua không gian văn hóa trà được xây dựng trên diện tích gần 27.000 m² của vùng chè nổi tiếng Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Và công trình thì được xây dựng phục vụ tổ chức liên hoan trà quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên Việt Nam năm 2011 và đến nay đã trở thành điểm hấp dẫn của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Hoa quả thật thì rất là đẹp và tôi thấy rất ấn tượng với khung cảnh bên ngoài của không gian văn hóa trà nơi đây.
Tôi cũng thấy rất là ấn tượng. Và bây giờ chúng ta cùng vào trong xem sao.
Khi đến đây thì du khách sẽ rất ấn tượng với nhà trưng bày là hạng mục chính của không gian văn hóa trà. Và công trình được thiết kế với công năng là hội tụ 3 không gian kiến trúc chính, gồm không gian đón tiếp, không gian trưng bày hiện vật và không gian giới thiệu văn hóa trà và sản phẩm trà. Và cây chè là nhân vật chính, như một nhân chứng về lịch sử, nét văn hóa mang đậm yếu tố truyền thống của người dân từ việc trồng chè, chăm sóc, thu hoạch đến chế biến. Và hiện nay thì tại đây đang lưu giữ và trưng bày rất nhiều nhóm tài liệu hiện vật nhằm giới thiệu lịch sử và sự phát triển của cây chè. Trong số đó thì có nhiều nhóm tài liệu hiện vật quý như nhóm tài liệu hiện vật về trồng, chăm sóc và chế biến chè, nhóm hiện vật ấm trà cổ, v.v. Và sau gần 5 năm chính thức đi vào hoạt động thì không gian văn hóa trà đã trở thành nơi tham quan lý tưởng của hàng trăm đoàn khách trong nước và quốc tế muốn tìm hiểu về văn hóa trà.
Đến với không gian văn hóa trà Tân Cương, du khách sẽ hiểu thêm về lịch sử thưởng trà Thanh Tao đã được lưu truyền qua bao thế hệ. Sau đó thì nhấp chén trà, thoảng mùi hương cốm, cảm nhận vị chát, ngọt hòa cùng âm hưởng của từng câu hát trong bài hát Cô gái hái chè. Tất cả sẽ trải nghiệm thi vị dành cho du khách.
Nơi ấy quê em, uống ly trà thơm thơm như hương cốm quê em, say trong câu hát câu lượn tình em thâm thiết. Xin người hãy đến thăm Thái Nguyên nhờ mãi hương chè. Thái Nguyên, nơi ấy quê em, nếu ai đã về dù một lần thôi sẽ nhớ. Nhớ em, cô gái Tân Cương, nhớ anh bếp lửa rừng hồng cùng em xào chè.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sân bóng đá mini cỏ nhân tạo. Từ mô hình này, nhiều câu lạc bộ bóng đá được thành lập, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện. Qua đó giúp phong trào bóng đá phát triển, góp phần thúc đẩy mục tiêu xã hội hóa thể thao của địa phương. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Câu lạc bộ bóng đá Lão Tướng là câu lạc bộ được tách ra từ câu lạc bộ bóng đá thành phố Thái Nguyên, hiện có trên 30 thành viên trong độ tuổi trung niên tham gia. Trước đây điều kiện sân bãi còn ít nên các thành viên trong câu lạc bộ phải thuê đất để làm sân bóng và không có nhiều cơ hội để luyện tập. Nay dịch vụ sân cỏ nhân tạo phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên được chơi môn thể thao yêu thích theo khung thời gian phù hợp. Hiện câu lạc bộ duy trì sinh hoạt đều đặn vào các buổi chiều ngày thứ 2, thứ 4, thứ 7 trong tuần tại sân bóng đá nhân tạo Quang Minh 2 thuộc phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Ông Nguyễn Đức Tới, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá Lão Tướng thành phố Thái Nguyên cho biết: với giá thuê sân trung bình từ 150 đến 300 nghìn đồng mỗi giờ, tùy theo khung giờ và tần suất tập luyện khoảng 3 buổi một tuần, mỗi thành viên trong câu lạc bộ bóng đá Lão Tướng chỉ mất khoảng 200 nghìn đồng một tháng để duy trì hoạt động.
Từ ngày sinh ra cái sân cỏ nhân tạo, các doanh nghiệp làm cỏ nhân tạo thì hiện nay này, ở Thái Nguyên này, có hàng vài chục cái câu lạc bộ và nó cũng thu hút được rất nhiều lứa tuổi tham gia của các trường đại học rồi các cơ quan đoàn thể, nói chung cũng rèn luyện sức khỏe, cho nên là có những cái là rất là tốt khi cái sân cỏ nhân tạo nó ra đời.
Là một trong những cụm sân cỏ nhân tạo đầu tiên tại thành phố, hiện đang hoạt động với 4 sân. sân bóng đá mini cỏ nhân tạo Quang Vinh, tổ 1 và 2 phường Quang Vinh thu hút trung bình trên 4.000 lượt người tham gia mỗi tháng. Vào thời gian cao điểm như mùa hè, hệ thống sân thu hút gần 6.000 lượt người chơi một tháng, trong đó có gần 500 người tham gia luyện tập thường xuyên. Đây còn là địa điểm được các cơ quan, đơn vị tại địa phương thường xuyên chọn để tổ chức các giải bóng đá nội bộ, giao hữu, tạo không khí luyện tập sôi nổi, hào hứng từ những cầu thủ nghiệp dư. Chị Nguyễn Thùy Linh, phụ trách cụm sân cỏ nhân tạo Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Sân bóng nhân tạo này cũng đã hoạt động được khoảng 6 năm. Đợt này thì chúng tôi có tạo điều kiện cho các cháu nhi đồng sinh hoạt, cho các cháu tập đá bóng rồi là tập thể dục các thứ vào các buổi sáng. Trong quá trình chúng tôi sử dụng sân thì cũng đã có sửa chữa tôn tạo để cho mọi người sử dụng.
Hiện nay thì tôi đang có mặt tại cụm sân bóng đá thanh niên nằm trong trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Và đây là cụm sân gồm 2 sân bóng cỏ nhân tạo. Có tổng diện tích trên 4.000 m2 và được đầu tư xây dựng theo mô hình BOT với vốn đầu tư ban đầu gần 3 tỷ đồng.
Theo anh Dương Tuấn Hùng, quản lý cụm sân bóng đá sân thanh niên cho biết, từ khi đi vào hoạt động đến nay, cụm sân này thu hút rất nhiều đội bóng đăng ký tham gia tập luyện và phục vụ các buổi học thể chất của sinh viên trường Đại học Nông Lâm, đăng cai tổ chức các giải đấu dành cho cán bộ giảng viên trong khối các trường thuộc Đại học Thái Nguyên.
Do cái niềm đam mê của từ bé là thích bóng đá, và cái nhu cầu cái quỹ đất sân chơi dành cho các môn thể thao đặc biệt là bóng đá thì là cái thời gian cái quỹ đất là ở Thái Nguyên cũng đã có nhiều cái điểm hạn chế, nên quyết định vì thế nên là tôi đã làm việc với ban giám hiệu nhà trường và xin được đầu tư 2 cái sân bóng trên trường Nông Lâm, đó là sân bóng đá thanh niên, là hai nữa là trong quá trình làm đấy thì là vừa là phục vụ các cái giờ hoạt động ngoại khóa của nhà trường và bên cạnh đó là thúc đẩy cái phong trào thể dục thể thao trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có gần 30 sân bóng đá cỏ nhân tạo và từ khi xuất hiện các sân bóng đá như thế này thì các câu lạc bộ bóng đá cũng được thành lập nhiều hơn. Tính đến nay 27 đơn vị xã phường đều đã có câu lạc bộ bóng đá và nhiều câu lạc bộ bóng đá cũng được thành lập trong các cơ quan đơn vị, thu hút hàng nghìn lượt người thường xuyên luyện tập tại sân bóng đá của địa phương hoặc đăng ký lịch tập luyện theo tuần tại các sân cỏ nhân tạo. Ông Lâm Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì cũng đã có 28 sân bóng đá cỏ nhân tạo đủ kích cỡ thi đấu sân bóng đá 7 người, có thể thi đấu bóng đá 11 người. Đây là một trong những cái công trình được các nhà doanh nghiệp đầu tư để nhằm góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện bóng đá trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thì qua cái cơ sở vật chất được đầu tư thì các câu lạc bộ bóng đá trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong những năm gần đây cũng đã phát triển rất là sâu rộng. Qua đó thì các giải bóng đá, các câu lạc bộ thì cũng đã được nhiều doanh nghiệp cũng như là thành phố cũng đã tổ chức nhiều cái giải bóng đá với mô hình là thi đấu cấp câu lạc bộ.
Có thể thấy, việc các doanh nghiệp, các cá nhân đầu tư xây dựng các sân cỏ nhân tạo là rất hợp lý, không chỉ bởi tính tiện lợi mà còn đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, hưởng thụ các giá trị thể thao của người dân, góp phần giảm các tệ nạn xã hội. Hoạt động kinh doanh sân cỏ nhân tạo đã thực sự góp phần đẩy mạnh phong trào bóng đá trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Hàng ngày trên các sân cỏ nhân tạo, những cầu thủ nghiệp dư với đủ mọi thành phần, lứa tuổi luôn tích cực thi đấu giao lưu, tạo không khí sôi nổi, hào hứng. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tuần 2 tháng 6 năm 2016. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng một lao động, chuyên viên đầu tư xây dựng cơ bản làm việc tại phòng kế hoạch kinh doanh, yêu cầu bằng kỹ sư xây dựng hoặc kiến trúc sư, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tuổi đời dưới 35, thành thạo tin học văn phòng. Hồ sơ được chính quyền địa phương chứng thực không quá 6 tháng, gồm đơn xin việc, giấy khám sức khỏe, sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6, bản sao giấy chứng minh nhân dân, các văn bằng chứng chỉ bảng điểm, văn bằng chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng. 2 ảnh 3x4, hình thức thi tuyển, thi viết và phỏng vấn. Thi viết gồm 3 môn, chuyên môn, tiếng Anh và tin học. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 5 tháng 6 năm 2016 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Phòng Tổ chức Hành chính Bưu điện tỉnh Thái Nguyên, số 10, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ: chị Yến 02803 657 678 trong giờ hành chính.
5 giải pháp cho mùa nóng, cực hấp dẫn tại điện máy HC. Từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6, trả góp 0%. Home Credit ACS tăng phí mua hàng đến 5 triệu đồng. Giao hàng miễn phí đến 200 km, miễn phí lắp đặt toàn bộ điều hòa. Cam kết giao lắp trong vòng 2 giờ. Điều hòa thương hiệu nổi tiếng, giá chỉ từ 4 triệu 690 nghìn đồng. Tủ lạnh Panasonic 152 lít chỉ 4 triệu 290 nghìn đồng. Xe mô tô cực đã với LG LED TV 49 inch chỉ 13 triệu 900 nghìn đồng. HC chất lượng, giá trị đích thực. 5 giải pháp cho mùa nóng, cực hấp dẫn tại điện máy HC. Từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6, trả góp 0%. Home Credit ACS tăng phí mua hàng đến 5 triệu đồng. Giao hàng miễn phí đến 200 km, miễn phí lắp đặt toàn bộ điều hòa. Cam kết giao lắp trong vòng 2 giờ. Điều hòa thương hiệu nổi tiếng, giá chỉ từ 4 triệu 690 nghìn đồng. Tủ lạnh Panasonic 152 lít chỉ 4 triệu 290 nghìn đồng. Xe mô tô cực đã với LG LED TV 49 inch chỉ 13 triệu 900 nghìn đồng. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế Giới Di Động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao. Tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế Giới Di Động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay SIM data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyệt, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế Giới Di Động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao. Tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế Giới Di Động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay SIM data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyệt, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế Giới Di Động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao. Tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế Giới Di Động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay SIM data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyệt, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế Giới Di Động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao. Tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế Giới Di Động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay SIM data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyệt, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi may mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.